Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 7 tháng 5 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự phỏng vấn Đức ông Ed Guerra về thánh thể và truyền giáo. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách Noi gương mẹ Maria và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Mai Hương phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 5 giờ 30 phút chiều thứ Bảy, theo giờ Roma, ngày 7 tháng 5, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thể hiện quyền giám mục của giáo phận Roma bằng buổi cử hành thánh thể tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, nhà thờ chính tòa của vị giám mục Roma. Tất cả quý vị hồng y hiện diện tại Roma, các thành viên của Hội đồng Giáo phận Roma, các kinh sĩ của đền thờ Thánh Gioan Laterano và toàn thể cộng đồng giáo phận Roma đều có mặt để đón nhận vị tân giám mục Roma là Đức Benedicto thứ 16. Được biết, Đức Benedicto thứ 16 là chủ chăn của toàn thể giáo hội phổ quát, đồng thời là vị giám mục của giáo phận Roma. Tuy nhiên, Ngài không trực tiếp cai quản giáo phận, mà trao cho vị tổng đại diện của Ngài là Đức Hồng Y Ruini điều hành công việc mục vụ của giáo phận. Liền sau thánh lễ nhận giáo phận Roma tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto sẽ đến kính viếng Đức Mẹ dưới tước hiệu sự cứu rỗi của dân chúng Roma, Salus Populi Romani, tại đền thờ Đức Bà Cả. Được biết, hôm thứ Ba vừa qua, mùng 3 tháng 5, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto đã tiếp kiến Tổng thống Italia, ông Carlo Ciampi, và phu nhân. Trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống, còn có Ngoại trưởng Italia, ông Gianfranco Fini. Tiến sĩ Navarro Vance, người phát ngôn của Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha và Tổng thống Italia đã trao đổi về những vấn đề song phương của hai quốc gia Vatican và Italia, và về tình trạng của Liên hiệp Âu Châu ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhận lời mời của Tổng thống Italia để chính thức viếng thăm Tổng thống Italia tại Điện Quirinale vào ngày 24 tháng 6 tới đây. Tin Sri Lanka. Các giám mục Sri Lanka vừa gửi thư cho các đại biểu quốc hội nước này, yêu cầu đừng bỏ phiếu cho dự luật cấm cải đạo sắp được đưa ra trước quốc hội. Được biết, 8 vị cao tăng Phật giáo nước này vừa soạn thảo ra một dự luật cấm dân chúng Sri Lanka cải đạo, từ tôn giáo này sang tôn giáo khác. Những ai bỏ đạo này sang đạo khác sẽ bị phạt một số tiền lên đến 5.000 mỹ kim và bị phạt tù 7 năm. Theo các đức giám mục, dự luật này đi ngược lại với điều 10 và điều 14 hiến pháp Sri Lanka. Theo đó, quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm. Mọi công dân được tự do lương tâm và tự do hành đạo. Các đức giám mục lấy làm tiếc rằng, trong quá khứ, các cá nhân và các nhóm tại Sri Lanka đã bóp méo những hình ảnh về Kitô giáo, tạo ra những thành kiến. Chẳng hạn như, thành kiến cho rằng Kitô giáo đang hủy diệt những truyền thống đã có từ ngàn xưa về văn hóa và tôn giáo. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng không ai có thể bị cưỡng bức cải đạo, và việc cải đạo là một điều chỉ liên quan đến cá nhân và Thiên Chúa. Các đức giám mục nhấn mạnh nhu cầu thiết lập một ủy ban liên tôn để bàn thảo vấn đề này cách cặn kẽ. Các ngài nhấn mạnh rằng việc thông qua dự luật này cách vội vã sẽ không có lợi cho tinh thần đoàn kết quốc gia và sự chung sống hài hòa giữa các tôn giáo tại Sri Lanka. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng nhiều điểm trong dự luật này đã bị Tòa án Tối cao Sri Lanka tuyên bố vi hiến. Tuy nhiên, 8 vị cao tăng Phật giáo tỏ ra làm ngơ trước sự kiện này. Các đức giám mục Sri Lanka cho biết, trái với những luận điệu cho rằng Kitô giáo chỉ xuất hiện tại nước này trong thời kỳ bị Anh đô hộ, Kitô giáo đã có mặt tại Sri Lanka từ thời Thánh Thomas trong thế kỷ thứ nhất. Hơn nữa, các Kitô hữu đã góp phần rất đáng kể trong việc giành lại độc lập cho đất nước. Tuy nhiên, từ năm 1960 cho đến nay, các Kitô hữu tại Sri Lanka phải gánh chịu sự áp bức tôn giáo cách công khai, không cho xây trường học, không cho xây nhà thờ, và ngay cả tấn công đánh đập các Kitô hữu trong các thánh đường. Trong lá thư, các đức giám mục cho biết dự luật cấm cải đạo không giúp cho sự hài hòa tôn giáo, nhưng trái lại sẽ làm cho tình hình vi phạm tôn giáo tại Sri Lanka trở nên trầm trọng hơn. Các đức giám mục nhấn mạnh rằng tự do tôn giáo là một phần không thể thiếu được của nhân quyền, và mong các dân biểu bỏ phiếu chống lại dự luật để bảo vệ tự do, bình đẳng, nhân quyền và tình huynh đệ tại Sri Lanka. Tin Hoa Kỳ. Tổng thống George W. Bush đã ra tuyên cáo nhận ngày 5 tháng 5 hàng năm là ngày toàn quốc Hoa Kỳ cầu nguyện. Tuyên cáo viết như sau. Từ những ngày đầu của quốc gia chúng ta, tất cả những người Hoa Kỳ thuộc mọi tôn giáo đã được sức mạnh và sự ủi an nhờ lời cầu nguyện. Những bậc tổ tiên khai quốc đã cậy trông vào niềm tin để được hướng dẫn trong công cuộc kiến tạo dân chủ. Ngày nay, công việc của chúng ta vẫn tiếp tục khởi hứng từ những ân sủng, lòng từ bi và lòng yêu thương tràn đầy của Thiên Chúa. Khi chúng ta mừng ngày toàn quốc cầu nguyện, chúng ta khiêm tốn đặt niềm tin vào Đấng toàn năng. Tạ ơn Ngài vì những hồng ân của Ngài ban cho, và xin Ngài hướng dẫn chúng ta trong đời sống hàng ngày. Qua lịch sử, mỗi lần gặp thử thách và hoang mang, Tổ quốc chúng ta đã cầu nguyện để xin ơn sức mạnh và hướng dẫn. Vào phiên họp năm 1775, Quốc hội lục địa đã xin các thuộc địa cầu nguyện để các đại biểu được ơn khôn ngoan trong việc thiết lập một quốc gia mới. Trong suốt cuộc nội chiến, Tổng thống Abraham Lincoln đã hô hào cầu nguyện. Ông kêu gọi mọi người hãy khiêm tốn trước Đấng Tạo Hóa và hãy giúp đỡ người túng thiếu. Vào lúc cao điểm của Thế chiến thứ hai, Tổng thống Franklin Roosevelt, qua làn sóng truyền thanh, đã hướng dẫn dân chúng cầu nguyện, xin Thiên Chúa giữ gìn những người con Tổ quốc đang chiến đấu ngoài mặt trận. Trên toàn quốc, người dân Hoa Kỳ chúng ta hàng ngày thờ kính Thiên Chúa, xin Ngài ủi an những người đau khổ, tuyệt vọng. Ngài thấu hiểu nhu cầu của họ, và Ngài mời gọi chúng ta đáp ứng nhu cầu cho những người đau khổ đó. Vào năm 1790, vị Tổng thống tiên khởi của chúng ta đã viết rằng, Lạy Cha nhân ái, xin hãy tỏa ánh sáng khắp nơi, xin đừng làm cho con đường của chúng con đi bị tối tăm. Lúc chúng con gặp thử thách, xin Thiên Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng con, và chúng con tiếp tục đặt sự trông cậy vào lòng nhân lành của Chúa quan phòng. Theo Hiến pháp, như đã được sửa đổi trong các điều khoản 100 và 307, Quốc hội kêu gọi mọi người công dân chúng ta trong xã hội hãy kiên định vào sự cầu nguyện và hãy vinh danh tự do tôn giáo qua việc hàng năm nhận một ngày là ngày quốc tế cầu nguyện. Căn cứ vào các lý do trên, tôi, George W. Bush, Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, tuyên bố ngày 5 tháng 5 năm 2005 là ngày toàn quốc cầu nguyện. Tôi xin mọi công dân của Hoa Kỳ, tùy theo tín ngưỡng của mình, hãy cầu nguyện tạ ơn vì những tự do và ơn lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, và xin Ngài tiếp tục hướng dẫn và bảo vệ chúng ta. Tôi cũng xin mọi người Hoa Kỳ tham gia ngày này bằng cách tổ chức các chương trình, nghi lễ hay sinh hoạt thích hợp với ngày toàn quốc cầu nguyện. Ấn ký ngày 3 tháng 5 năm 2005 là năm thứ 229 Hoa Kỳ độc lập.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự phỏng vấn Đức ông Eskara về thánh thể và truyền giáo do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức ông Eskara, cựu giáo sư Đại học truyền giáo Urbaniana, và cũng là một chuyên viên của Công đồng Vatican II cho hay, Thánh thể và truyền giáo có một tương giao quan yếu và sâu xa. Đức ông Eskara, nguyên là giáo sư về môn truyền giáo học tại Đại học Urbaniana. Sau khi về hưu,
Ngài hiện là giám đốc trung tâm Linh Thao. Ngài nói, thánh thể và truyền giáo là hai trọng điểm của tuần lễ đầu tiên của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài phỏng vấn Đức ông Esqueda do thông tấn xã Genis thực hiện. Câu hỏi, tại sao năm thánh thể là cần thiết? Thực tế là người Kitô hữu cũng như Kitô giáo là chuỗi dài học hỏi và đào sâu những khía cạnh có liên quan tới mầu nhiệm phục sinh mà thánh thể là trung tâm của đời sống của giáo hội, như Thánh Công đồng Vaticano II đã khẳng định. Một giáo hội nếu muốn đi vào con đường thánh thiện và phúc âm hóa thì phải nghiền gẫm lời Chúa và đặc biệt đào sâu về thánh thể. Chính trong mối liên hệ này mà vào lúc khởi đầu của thiên niên kỷ thứ ba, năm 2004-2005, đã được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị chọn là năm thánh thể. Câu hỏi thứ hai, đâu là mối dây liên đới giữa thánh thể và truyền giáo? Nếu danh từ truyền giáo bị bỏ đi, thì cái gì là thực tại quan trọng của việc truyền giáo? Vì mỗi ngày, khi chúng ta cử hành thánh thể, chúng ta lặp lại, cho các con và cho mọi người. Chúa Giêsu đã chết cho anh, cho chị, cho em, cho ông, cho bà và cho tất cả. Chúng ta phải nhớ rằng, Ngài chính là bánh hàng sống, được ban cho sự sống tạm bợ trần thế này. Sự liên đới là quan yếu, việc cử hành thánh thể là cho toàn nhân loại và cho tất cả, vì Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân gian một món quà vô giá này. Thánh thể và truyền giáo có một liên hệ thấm thiết. Một trong những tài liệu được Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ký cho Chủ nhật truyền giáo năm nay là Truyền giáo, bánh được bẻ ra để trao ban sự sống cho trần gian. Câu hỏi, Đức ông có thấy những gì khác biệt giữa thánh thể trong các nước truyền giáo và các nước mà đạo Công giáo đã ngự trị lâu năm không? Yếu tính là một, nhưng cách diễn tả có thể khác nhau, nói lên những biểu tỏ văn hóa và nghi thức, như lối hát sướng hay cung cách tham dự, luôn có những dị biệt, nhưng cái nền tảng luôn là một. Chúng ta có nhìn vào khía cạnh hội nhập văn hóa thì sẽ rõ hơn. Phụng vụ là phổ quát, nhưng khi đi vào thực tế, phụng vụ được thích nghi. Tuy nhiên, cái căn bản và yếu tính luôn là một cho cả hoàng vũ. Câu hỏi, truyền giáo có thể bị đồng hóa với việc trở lại đạo không? Ngôn ngữ là một quy ước, vì vậy từ ngữ phải được hiểu và tùy thuộc vào ý nghĩa của nó. Ngày nay danh từ trở lại không có ý nghĩa tốt, vì nó bị gán cho việc áp đặt hay lợi dụng, mà từ ngữ truyền giáo chắc chắn không có ý nghĩa ấy. Nếu chúng ta nhận lãnh được một món quà cho toàn nhân loại, chúng ta được mời gọi để rao truyền và chia sẻ món quà ấy. Chúng ta chắc chắn không bị áp buộc để làm điều ấy, mà là tự tâm loan truyền và chia sẻ. Với ý nghĩa ấy, thì việc trở lại đạo không còn mang ý nghĩa tiêu cực nữa, mà mỗi người chúng ta còn đòi hỏi được quyền học biết về một vị Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người chúng ta để giải cứu toàn nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, đó là bài phỏng vấn Đức ông Esqueda về thánh thể và truyền giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Tục nhìn lại 30 năm sau ngày 30 tháng 4. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc cảm nhận của một tiếng nói cần được lắng nghe.
tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Mở đầu bài viết có tựa đề 30 năm vài cảm nhận, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang so sánh Việt Nam với những nước đã từng trải qua chiến tranh. Ông viết, thấm thoát mà đã 30 năm. 30 năm sau đổ nát tan tành của mấy quả bom nguyên tử, Nhật Bản đã đủ sức vươn lên thành một cường quốc châu Á. 30 năm sau phân chia Nam Bắc, Hàn Quốc đã đủ thời gian bay lên thành một con rồng. Nhưng 30 năm sau chiến tranh, Việt Nam như thế nào? Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhớ lại lời của ông Hồ Chí Minh. Thắng giặc, ta sẽ xây dựng một nước Việt Nam đàng hoàng, to đẹp. Nghe thế, ai cũng nức lòng. Thế rồi, ta đã được thống lĩnh Giang Sơn và có hòa bình để xây dựng đất nước trong suốt cả 30 năm. 30 năm là thấm thoát, nhưng cũng dài đằng đẵng. Ngoảnh nhìn lại và tự hỏi, ta đã có được những gì? Vì sao ta chỉ có được như vậy? Ông Nguyễn Thanh Giang trả lời như sau. Còn nhớ, vào khoảng những năm sát trước năm 1975, một chuyên viên khoa học kỹ thuật có bậc lương cao ngang lương phó vụ trưởng như người đang viết bài này, mà vì ăn uống thiếu thốn nên không lúc nào không bị cái đói dày vò. Đi kiểm tra kỹ thuật ở một đơn vị địa vật lý, 5 giờ chiều ăn cơm xong, 8 giờ tối ngồi bên đống lửa tán chuyện. Quanh quẩn chỉ được mấy câu rồi không biết thế nào lại quay vào chuyện ăn uống. Anh em vừa nể vừa thương cán bộ cấp trên xuống lắm, nhưng không có gì, đành ra vườn rau tự túc hái một ôm về luộc chấm với nước muối pha mì chính. Năm 1989, sang Mỹ hỏi một nông dân về chuyện ăn uống. Anh ta bảo, ở nước tôi, người dân thường cũng ăn như tổng thống. Nghe mà không sao tưởng tượng nổi. Cứ mỗi lần đi công tác nước ngoài, nhìn người lại nghĩ đến ta, cho nên tác giả mới có cơ sở để so sánh. Ông kể lại rằng, năm 1980, lần đầu tiên ông được đi dự hội nghị khoa học quốc tế ở một nước Tư Bản. Khi đi gần đến cánh cửa phòng đợi trong sân bay, thấy cánh cửa tự động mở ra, ông tưởng như chuyện thần thoại. Đi tiểu tiện, không tìm thấy cái nút để giật nước dội, nhưng vừa quay ra, nước đã ào ào xối. Ngày nay, những thứ như chuyện thần thoại ấy cũng đã xảy ra ở Việt Nam sau thời mở cửa. Theo tác giả, mở cửa và từ bỏ kinh tế kế hoạch hóa cứng nhắc đã cứu đất nước khỏi vòng tăm tối bi thảm của mấy thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nhận định rằng, cánh cửa của Việt Nam vẫn chưa hoàn toàn được mở rộng. Ông viết, mở cửa một cách chập chờn, từ bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa mù quáng để dấn thân vào kinh tế thị trường, nhưng lại cứ vướng víu cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa. Nên, trên đường đi tới, đất nước vẫn cứ như còn dùng dằn, không những không phát triển nhanh được, mà còn phát triển rất không lành mạnh. Tác giả giải thích như sau. Vừa giành lại được miền Nam xong, đảng cử ông Tổng Bí thư tương lai Đỗ Mười vào Sài Gòn mở chiến dịch mới, cải tạo tiêu diệt không chỉ Tư Bản, mà cả công thương nghiệp tư doanh. Từ chỗ như thế, đến chỗ lại tung hô đảng viên cũng phải biết làm giàu, và tổ chức ngày hội vinh danh các doanh nhân, phải nói là biểu hiện của một sự thoát xác ghê gớm lắm. Tuy nhiên, sao vẫn cứ còn, dấu lìa ngó ý còn vương tư lòng một cách ngoan cố với cái chủ nghĩa công hữu nặng nề đến vậy? Rón rén thừa nhận tư hữu mấy cái xí nghiệp thủ công, nay đang mon men thừa nhận tư hữu cả nhà máy điện, công ty bưu chính, viễn thông, các trường đại học. Nhưng ruộng đất thì dứt khoát cứ phải là tài sản của tập thể, của nhà nước. Kể ra, nếu đúng là một thứ nhà nước thật sự anh minh một cách lý tưởng, thì cũng được. Đằng này, mấy ông nhà nước bằng xương bằng thịt, bụng to, mặt bự, dựa vào quyền lực tuyệt đối do đảng trao cho để chiếm đoạt rồi ban phát cho nhau. Nắm được kế hoạch mở đường, kế hoạch hóa đô thị, người ta thí cho người nông dân mấy trăm nghìn, thậm chí vài nghìn đồng trên mỗi mét vuông đất, rồi đuổi họ đi, để ít lâu sau bán lại hàng triệu đồng 9 mét vuông đó. Thế là, cùng với bọn mafia buôn vũ khí, tàu ngầm, xe tăng, bọn cò mồi, bọn chủ đất này nghiễm nhiên trở thành những tư bản đỏ kết xù, có tiền gửi nước ngoài không chỉ hàng triệu, mà thậm chí hàng tỷ đô la. Nông dân mặc nhiên bị tước ruộng vườn, bị đuổi khỏi thôn làng, hoặc đi làm tỳ thiếp tận Đài Loan, Trung Quốc, hoặc ra đô thị bán trôn nuôi miệng. Tác giả tự hỏi, sau 30 năm cải tạo xã hội chủ nghĩa, số gây điếm, số trẻ em lang thang cơ nhỡ ở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ đông gấp bao nhiêu lần Sài Gòn khi xưa? So sánh xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước tư bản, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đau xót nhìn nhận. Mang danh xã hội chủ nghĩa nhưng bất công, phân hóa giàu nghèo còn ghê gớm hơn ở các nước tư bản giàu có rất nhiều. Tiến sĩ Lê Đăng Doan đã công bố công khai tại một hội nghị quan chức của đảng và chính phủ rằng ở Hà Nội có một nhà trẻ thượng đẳng. Tại đây có mấy chục người Việt Nam gửi trẻ với giá 2.800 Mỹ Kim một tháng. Với số tiền này, người nông dân Việt Nam khốn khổ có thể nuôi đứa con của mình trong hơn 10 năm trời. Ông Nguyễn Thanh Giang khẳng định, tư bản đỏ, địa chủ cộng sản ngày nay còn giàu có và tàn bạo gấp trăm lần các nhà tư bản và địa chủ bị ta đấu tố, tù đày, bắn giết hồi cải cách ruộng đất và cải tạo công thương nghiệp, tư bản tư doanh. Tiếp tục mô tả bức tranh xã hội Việt Nam sau 30 năm bị cộng sản độc quyền cai trị và buộc phải tiến nhanh tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang nói đến sự phân biệt đối xử tàn tệ về mặt y tế. Ông viết, một cán bộ trung cao cấp, một tướng lĩnh quân đội vào bệnh viện chiếm mấy phòng đầy đủ tiện nghi, có máy lạnh, có lò sưởi ấm, có phòng tiếp khách. Trong khi đó, một kỹ sư, một nhà giáo, một công nhân vào bệnh viện Việt Nam còn khổ hơn vào nhà tù ở một nước tư bản. Người dân thấp cổ bé miệng chắc hẳn còn bị đối xử tệ bạc hơn nữa. Lĩnh vực giáo dục lại càng tồi tệ hơn trong thiên đàng xã hội chủ nghĩa. Tác giả so sánh. Trong khi các trụ sở đảng, trụ sở chính quyền rất đàng hoàng, to đẹp, các quan chức cưỡi những chiếc ô tô sang trọng, đắt tiền hơn cả xe của quan chức tư bản giàu có, thì trường lớp vừa thiếu vừa sập sệ. Nhớ lại, ngày xưa Nguyễn Ái Quốc từng tố cáo chế độ thực dân Pháp, nhà tù nhiều hơn bệnh viện và trường học. Trường sở như vậy, giáo viên lại chỉ được hưởng đồng lương chết đói, thì sao tránh khỏi tình trạng học sinh học đến lớp 5 chưa thông, viết chưa thạo. Chương trình giáo dục, sách giáo khoa thì vừa lạc hậu, lại thay đổi soàn soạch. Cải tiến rồi lại cải tiến, nhưng kết quả tổng hợp là cải lùi. Có tình trạng đó là do, nói chung, các quan chức phần lớn chỉ là học giả, họ không được học thật, họ chưa từng sôi kinh nấu sử. Đảng ra sức thổi họ lên cho thành trí thức công nông và gắn cho họ đủ loại bằng cấp, học hàm, học vị thông qua con đường bổ túc công nông, hàm thụ, tại chức, phong giáo sư. Họ quyết sách đường lối, chủ trương về giáo dục, nhưng bản thân chưa kinh qua và chưa hề được biết cái chính quy, cái mô phạm của giáo dục. Phê bình chung về chế độ, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang viết, chế độ chính trị lạc hậu, cơ chế hành chính yếu kém, tạo nhiều kẽ hở cho lãnh đạo các cấp lũng đoạn, tàn phá nền kinh tế thậm tệ bằng tham nhũng và lãng phí. Độc đảng, độc quyền, độc đoán, không những không phát huy được nguồn lực dân tộc, mà do không có cơ chế giám sát, những người lãnh đạo được thả sức tự tung tự tác quá lâu, làm cho đảng không còn chất tiên phong, mà dần dần trở thành kìm hãm dân tộc. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kết thúc bài viết của mình như sau. 30 năm rồi, lẽ ra không chỉ có mấy dòng cảm nhận ngậm ngùi này. Lẽ ra nhân dân ta phải được bớt khổ nhiều hơn. Lẽ ra chúng ta phải được ngẩng cao đầu sánh vai cùng thế giới. Với những cảm nhận trên đây của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Đọc tiếp tiểu sử Mạc Sen Văn. Chúng ta đọc tiếp cuộc đời niên thiếu của Mạc Sen Văn. Văn trở lại nhà xứ Hữu Bằng lần thứ hai. Tại đây, vì Văn không chiều theo những việc làm xấu của những thầy giảng, nên Văn bị trả thù, bị liệt vào sổ đen. Thầy già tìm cách để mà trả thù Văn. Một cái mọn được bày ra, và nhân một buổi chiều nọ, vì chuyện vặt vãnh về viết lách, về giấy bút và việc xin phép xin tắc gì đó, ông thầy già đã có dịp để tấn công Văn. Ông ta chụp cây roi mây, quất Văn lằn ngang lằn dọc, và nhảy tới mấy đứa trẻ trong đoàn thiên thần kháng chiến của Văn, đánh tới tấp túi bụi. Thấy thế, Văn quá đau lòng, và bằng một cử chỉ hy sinh cao cả, Văn nhảy vào chịu đòn thay cho các em. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Thật thảm hại cho những anh em vô tội, nhưng chẳng anh em nào oán thán một lời. Riêng con, thấy các anh bị đánh một cách vô lý quá, con định lên tiếng phản đối tại chỗ. Nhưng vô ích, vì ông đã đánh họ túi bụi và chẳng nể nang một chỗ nào trong thân xác. Vừa cảm phục, nhưng không tài nào dằn lòng được, con thấy trong mình có cảm giác muốn chết để bên đỡ mấy anh em con. Rồi chẳng cần phải nói, con xông vào, xô ngã anh em và lấn họ vào gầm bàn để bao nhiêu roi ông già giáng xuống, chỉ có thể đập trên mình con mà thôi. Văn hiến mình đỡ đòn và cố gắng chịu đựng. Rốt cuộc, roi mây của thầy già gãy mất. Văn quằn quại trong đau đớn. Bị thương cùng người, Văn ngã gục tại chỗ. Nhưng mai sau, chuông đổ, báo hiệu giờ ra chơi. Bạn bè vây quanh Văn, đỡ Văn dậy và tỏi chạy lên báo cáo cho Linh Mục Nhã biết. Nhưng Văn không đồng ý, và cho các bạn hay Văn sẽ vào nhà thờ cầu nguyện. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Từ nãy con vẫn cầm cự được với nước mắt. Nhưng khi vào nhà thờ và vừa khi đôi mắt con gặp thấy cái nhìn hiền từ ở nơi ảnh mẹ hằng cứu giúp, con liền phát khóc nức nở. Con đến ngồi trên một chiếc ghế dài trước bàn thờ mẹ, và miệng chỉ có thể lặp đi lặp lại được một lời. Lạy mẹ, đây là chiến thắng của con. Đau đớn này là chiến thắng của con. Rồi con khóc hu hu như không có ai trong nhà thờ cả. Vài ba ngày sau, những vết lằn trên người con mới lặn hẳn, nhưng con vẫn cảm thấy đau. Một gia đình ở ngoài làng xưa nay vẫn có thiện cảm với gia đình con, gia đình chị Tiết. Nghe biết con bị đòn nặng, chị đã liệu cách thuốc thang và bổ sức cho con. Nhờ đó, sức mạnh con mau lại và cảm thấy khỏe hơn thường. Với cử chỉ cứu nạn và có tính cách tiên báo, Văn đã chiến thắng sự sợ hãi, chịu đựng đau khổ. Đó là khúc quanh vĩ đại của cuộc đời Văn, cuộc đời dẫn tới việc tử đạo, một tiến trình không quay trở lại được. Một cuộc chiến đấu của các thiên thần kháng chiến sắp bước vào giai đoạn mới. Văn sắp định rõ mục tiêu, làm mọi cách để giải thoát các cô gái khỏi cạm bẫy ái ân bẩn thỉu. Để thực hiện việc này, Văn đã hoàn toàn thay đổi chiến thuật. Văn đóng kịch rất khéo, làm cho bọn họ tin cẩn, nhờ bề ngoài giả vờ a dua theo họ, tán thành các cuộc liên hệ ái ân giữa bọn con gái và các thầy giảng. Thấy Văn đổi thái độ, thầy già và những anh lớn quyết định sử dụng Văn như liên lạc viên. Văn trở thành người được bọn anh lớn tin cậy. Nói thì đơn giản như vậy, nhưng trong thực tế, Văn đã rất khôn khéo để thực hiện kế hoạch. Văn tự nhủ, bằng mọi giá, phải cứu vớt các con chiên lạc bầy này, phải hy sinh, phải sẵn sàng chịu đựng mọi bất trắc, đau khổ. Văn ghi lại, con thấy ngỡ ngàng, khó chịu khi phải nhận làm liên lạc viên giữa các anh lớn và bọn con gái. Nhưng dù sao đi nữa, con cũng phải cam lòng chịu đựng để giải thoát những cô gái này khỏi những cuộc ái ân điên rồ. Nhưng Văn đã thất bại. Thất bại trong việc nói thẳng để ngăn cản các cô đừng liên lạc với các thầy. Văn liền bày kế khác là viết những thư tình giả mạo. Văn ghi lại trong tập nhật ký như sau. Con mưu mô thế này là đánh đấm hết những bức thư tình do cậu từ trong gửi ra cho cô và do cô từ ngoài gửi vào cho cậu. Đánh đấm các bức thư đó vào các vại nước riêng ở đầu nhà. Một khi bức thư hoặc bất cứ giấy tờ gì đã cho đấm xuống đáy những vại nước ấy, thì chẳng còn ma nào dám moi lên. Nhưng trước khi đánh đấm các bức thư, con đã cho anh thư ký sao lại hết, rõ ràng cả từ ngày tháng. Đến đây, con không cho anh thư ký dây dáng gì đến những bản sao ấy nữa. Con đem tất cả ra đặt trên bàn thờ Đức Mẹ, và ở đây con kiểm duyệt một cách hết sức gắt gao. Con đắn đo từng chữ, học từ cách nói năng của mọi người, rồi con bắt đầu mạo thư. Con phải thú thực rằng, những bức thư mạo ấy, con đã phải viết âm thầm trong xó nhà vệ sinh, và chỉ có những giờ im lặng như đêm khuya, con mới có thể yên trí mà làm được. Một điểm nữa là trong việc này, Đức Mẹ và Thiên Thần Bản Mệnh phải chú ý giúp con một cách riêng. Bằng không, con sẽ không tài nào có được những dòng viết ân tình và điềm đạm của đôi tình nhân lưu luyến nhau. Con còn nhỏ và chưa hiểu gì về sự thông cảm giữa hai mối tình ấy một tí nào. Thế mà các thư con mạo đều được cả đôi bên thỏa ý, và họ không bao giờ nhận ra được là những bức thư giả mạo. Qua một vài ngày, tình yêu được trao đổi trong tình trạng đó, tình huống giữa các đôi huyên nương đã rục rịch đổi thay. Những cái nhìn, những cái liếc mắt nồng nàn say đắm của ngày trước đã biến thành những cái nhìn, cái liếc khinh bỉ, trêu ghẹo, chọc tức. Họ rất khó chịu khi phải nói chuyện với nhau. Họ bắt đầu không còn muốn hiểu nhau nữa. Như thế, các mối tình sắp tan vỡ. Và chiến thắng hằng trông đợi đã đến. Văn ghi lại sự xúc động trong tập nhật ký như sau. Qua một thời gian kháng cự với hỏa ngục, phần chiến thắng ngã về tay người chiến sĩ của đội binh thiên thần. Con tự cảm thấy lòng khoan khoái và hiên ngang một cách ngây thơ. vẫn biết rằng phần vinh dự là của Chúa, vì ngoài Chúa ra, con có thể làm ăn gì được. Nhưng con không thể không cảm thấy khoái khi thấy cố gắng và lời cầu nguyện của đội thiên thần kháng chiến không ra vô hiệu cho những linh hồn chúng con có ý cứu vãn. Chúa thì bao giờ cũng là quyền phép vô biên, nhưng còn đáng ca ngợi và vô biên hơn nữa. Khi Chúa dùng một hình dáng nhỏ mọn do quyền phép của người đã tỏ ra để làm nên những việc mà người muốn, ôi mầu nhiệm làm sao! Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng hoa dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, Nữ Vương Ngàn Hoa, có một loài hoa mẹ Maria rất ưa thích, đó là hoa mân côi. Mân côi là chuỗi ngọc, hoa mân côi là tràng hoa ngọc. Tràng hoa ngọc ấy gồm 5 bó hoa, mỗi bó gồm 1 kinh lạy cha, 10 kinh kính mừng và 1 kinh sáng danh. Và mỗi bó hoa được cắm trong 1 bình pha lê, phản ánh một biến cố trong cuộc đời dương thế của Đức Giêsu, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người và là con yêu của lòng mẹ. Kinh mân côi như các tu sĩ dòng Đa Minh phổ biến từ thời Trung Cổ tới nay, gồm 3 tràng chuỗi ngọc suy gẫm 15 biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu cứu thế, làm thành 15 bó hoa thơm gồm 5 sự vui, 5 sự thương và 5 sự mừng. Nhưng với 5 mân côi, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã thêm 1 tràng hoa ngọc nữa, gồm các biến cố liên quan tới cuộc sống rao giảng tin mừng của Đức Giêsu, làm thành 5 sự sáng. Giờ đây, chuỗi mân côi hay tràng hoa ngọc dâng kính mẹ Maria, gồm 20 bó hoa muôn sắc tươi nở trên suốt lộ trình cuộc sống cứu thế của Đức Giêsu, con lòng mẹ. Chính vì thế nên kinh mân côi, kinh chuỗi ngọc dẫn đưa chúng ta bước thẳng vào linh đạo trái tim yêu, vì là nơi giúp chúng ta gặp gỡ thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, là 2 trái tim thánh đã cùng chung nhịp đập kể từ biến cố Đức Giêsu nhập thể làm người sau khi thiên thần Gabriel truyền tin cho Đức Mẹ tại Nazareth cách đây hơn 2000 năm. Nhưng còn hơn thế nữa, kinh mân côi, kinh chuỗi ngọc dẫn đưa chúng ta bước thẳng vào trái tim hiền phụ và mẫu phụ của Thiên Chúa Ba Ngôi qua hoa kinh lạy cha và hoa kinh sáng danh. Vì thế khi đọc và suy gẫm kinh mân côi, khi đọc và suy gẫm tràng hoa ngọc là chúng ta được tha hồ bơi lội, ngụp lặn trong đại dương tình yêu mênh mông bát ngát vô tận của suối nguồn tình yêu là Thiên Chúa Ba Ngôi. Giờ đây chúng ta hiểu tại sao mẹ Maria lại ưa thích hoa mân côi như vậy, và tại sao cha thánh Giuse lại xin chúng ta cùng với ngài và Chúa Giêsu ấu thơ hằng ngày cố gắng hái lượm thật nhiều hoa, đủ mọi thứ hoa, đặc biệt là hoa mân côi, để dâng lên mẹ và để mẹ tiến dâng lên cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh cầu xin ơn lành cho giáo hội và cho toàn thế giới. Phải, tuy đơn sơ nhưng chuỗi mân côi, tràng hoa ngọc chứa đựng và tóm gọn tất cả nội dung của lịch sử cứu độ, của thần học về Thiên Chúa Ba Ngôi, Kitô học, Thánh Thần học, Thánh Mẫu học và Giáo Hội học. Kinh mân côi rất sâu xa, chứ không tầm thường như nhiều Kitô hữu vẫn lầm tưởng nghĩ. Có lẽ vì không để ý và hiểu biết như thế, nên nhiều người coi kinh mân côi là nhàm chán, nhảm nhí, là lời kinh của đàn bà trẻ con, của những người thấp kém, dốt nát, ít học và thiếu óc phê bình, không biết lý luận. Nhưng nghĩ như thế là hời hợt, chủ quan và sai lầm rất lớn. Thật ra Kinh Mân Côi tóm gọn toàn lịch sử ơn cứu rỗi như được trình bày trong Kinh Thánh. Chúng ta hãy thử đọc ba lời kinh lạy cha, kính mừng, sáng danh. Ba đóa hoa chính làm thành tràng hoa ngọc ấy một cách thật ý thức, chậm rãi và suy gẫm ý nghĩa của từng chữ từng câu trong các lời kinh ấy và ý nghĩa của biến cố cứu độ đi kèm thì đủ biết. Bạn muốn nói gì khi bạn nhận Thiên Chúa là cha và gọi Ngài là cha? Nếu nhận Thiên Chúa là cha và gọi Ngài là cha, tức là bạn chấp nhận trở thành con Thiên Chúa và là anh chị em với các người con khác, với tất cả mọi quyền lợi và bổn phận làm con. Trong cương vị là con Thiên Chúa đó, bạn phải làm gì? Bạn phải suy nghĩ ra sao và hành xử thế nào? Trong cương vị là con Thiên Chúa, bạn phải sống như thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong gia đình, trong cộng đoàn, giữa lòng xã hội đây? Trong cương vị là con Thiên Chúa, bạn phải suy nghĩ, nói năng hành xử như thế nào với ông bà, cha mẹ, anh chị em, với những người thân yêu trong gia đình, giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái với nhau, giữa bạn bè, hàng xóm, láng giềng, giữa các đồng nghiệp, với các anh chị em khác thuộc mọi giai tầng xã hội, thuộc mọi chủng tộc, màu da, tôn giáo và nền văn hóa khắp nơi trên thế giới này. Cho tới khi nào bạn chưa trả lời được một phần các câu hỏi này, thì quả thực, lời kinh lạy cha bạn đọc không có ý nghĩa, nếu không nói là trống rỗng và vì thế rất vô lý và nhàm chán. Vô tri bất mộ. Nếu không hiểu nội dung và ý nghĩa lịch sử cứu độ của Kinh Mân Côi, chúng ta sẽ không bao giờ ưa thích và yêu mến chàng Hoa Ngọc mà mẹ Maria và cha Thánh Giuse hằng mời gọi chúng ta cùng các ngài dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi mỗi ngày. Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse mong muốn chúng ta chăm chỉ dùng chuỗi Mân Côi để cầu nguyện và suy ngẫm cuộc đời tận hiến của các ngài, rồi họa lại trong cuộc sống hiến dâng của chúng ta. Hiến dâng trong ơn gọi hôn nhân, hiến dâng trong ơn gọi giáo sĩ tu sĩ, hiến dâng trong ơn gọi giáo dân tận hiến giữa đời. Chuỗi Mân Côi, chàng Hoa Ngọc phải là vật báu thánh thiện, qua đó chúng ta chứng tỏ tình yêu ngây thơ chân thành của chúng ta đối với Thiên Chúa qua từng hơi thở, từng nhịp đập của con tim trong đời sống hiến dâng liên lì để làm trọn thánh ý Chúa Cha, làm vui lòng mẹ Maria, làm hài lòng cha Thánh Giuse và để cứu rỗi các linh hồn. Hãy luôn biết ơn và hạnh phúc vì có một người cha yêu thương trên trời hằng săn sóc đến chúng ta. Và hãy học với anh Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse để biến cuộc đời chúng ta trở thành một chuỗi dài những tác động yêu thương vô tận, thành một hiến tế liên lỉ dâng lên Thiên Chúa Cha trên trời để cứu các linh hồn. Chúng ta hãy khuyến khích, thôi thúc nhau đi sâu vào những mầu nhiệm yêu thương của gia đình Nazareth, được diễn tả sống động và vắn gọn trong chuỗi Mân Côi. Hãy xem gương Chúa Giêsu thơ bé, xem gương mẹ Maria và cha Thánh Giuse đã vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trong đời sống nghèo nàn bé nhỏ, vất vả cực mệt như thế nào. Chúng ta hãy họa lại nơi đời sống trong hoàn cảnh hiện tại đầy đau khổ và phức tạp của gia đình chúng ta như thế. Nhất là hãy xem Chúa Giêsu và mẹ Maria đã ngoan thảo tuyệt đối xin vâng thánh ý tối thượng của Thiên Chúa Cha trong những cực hình khủng khiếp của cuộc tử nạn ra sao, để chúng ta biết vui lòng chịu đựng những đau đớn bệnh tật trong thân xác hay những phiền cực trong tâm hồn để tham dự vào hành vi cứu thế của Chúa, để cứu chuộc các linh hồn, đem lại vinh quang cho Thiên Chúa. Khi chúng ta đã tươi vui vâng theo ý Chúa trong mọi nghịch cảnh, mọi đau khổ, và đã vui lòng chết đi cho chính mình, đã sẵn sàng chịu chôn táng với Chúa Giêsu Kitô, thì chúng ta cũng sẽ được sống lại vinh hiển, để cùng với Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse hân hoan chiếm hưởng nước trời. Chính vì thế, chúng ta hãy nâng cầm lấy vòng chuỗi ngọc yêu thương là cuốn phúc âm rút gọn, để chăm chỉ suy gẫm và bắt chước đời sống thánh thiện của ba tâm hồn Giêsu, Maria, Giuse tại Nazareth. Hãy học để bắt chước đời sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha trên trời, đời sống làm con và đời sống làm mẹ. Hãy nhờ vòng chuỗi quý yêu thần diệu vô giá ấy mà tận hiến cho Thiên Chúa và cho mẹ Maria. Hãy dựa vào đó mà nói chuyện với má và cha trên trời về những nỗi vui buồn, những đau thương khổ cực của chúng ta, để rồi nhờ đó chúng ta nuôi niềm hy vọng cho đời sống vĩnh cửu. Hãy dâng lên trời của lễ cực trọng vô giá là Chúa Giêsu Kitô trên tay mẹ Maria và cha thánh Giuse để cầu nguyện cho giáo hội và cho hòa bình thế giới. Chúng ta hãy mở cuốn phúc âm rút gọn ra, hãy đọc trong đó mẫu gương về mọi nhân đức của đời sống bé nhỏ, khiêm nhường, vâng phục và yêu thương của Chúa Giêsu, của mẹ Maria và cha thánh Giuse. Phải, vì là con của Đức Trinh Nữ vô nhiễm, chúng ta hãy nhờ vòng chuỗi mân côi này để mỗi một kinh hạt chúng ta dâng lên mẹ là một bông hồng, một nụ hôn nồng nàn tình yêu thảo hiếu. Hãy nhờ việc suy niệm những mầu nhiệm chứa đựng trong chuỗi mân côi để dâng lên Thiên Chúa Cha trên trời công nghiệp vô cùng của Chúa Giêsu trên tay mẹ, với ý tôn thờ, cảm ơn, yêu mến, đền tạ và xin ơn. Hãy họa lại trong đời sống chúng ta những tư cách đáng yêu và cuộc sống gương mẫu bé nhỏ, khiêm nhường, bác ái, vâng phục thánh ý Chúa và chịu đau khổ của Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse, để nên thánh và nên một người con đáng yêu của cha trên trời. Hãy thổ lộ với cha trên trời về mọi việc xảy ra trong cuộc sống để biết thánh hóa niềm vui, chịu đựng đau khổ cách hữu hiệu, tích trữ kho tàng cho đời sống vĩnh cửu của chúng ta và của các linh hồn. Khi cầm lấy vòng chuỗi, chúng ta hãy coi như bám lấy tay mẹ, lắng nghe mẹ dạy bảo chúng ta học với Chúa Giêsu anh yêu và với mẹ để tiến bước trên đường tử đạo vì tình, và rồi níu lấy mẹ, chúng ta mạnh dạn bước đi, quảng đại cho Chúa tất cả, không so đo dè dặt và run sợ gì hết. Hãy ôm chặt lấy mẹ và thổ lộ với mẹ mọi khổ đau, buồn phiền, chán nản, mọi nỗi yếu đuối và hèn nhát. Mẹ sẽ nhận lấy tất cả và giúp chúng ta bằng cách ban nài Chúa Thánh Thần soi sáng cho chúng ta, ban cho chúng ta ơn sức mạnh để chúng ta không từ chối Chúa điều gì.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Không bao lâu trước khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Liên Xô, mục sư Charles Conson đặc trách về mục vụ cho các nhà tù tại Hoa Kỳ đã đến thăm Liên Xô. Trong cuộc gặp gỡ với vị mục sư, Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô cho biết ông rất lo ngại về tình trạng tội phạm tại đây. Mỗi năm, tỷ lệ tội phạm gia tăng 38%. Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô giải thích với vị mục sư rằng, sở dĩ người dân Liên Xô bị lôi kéo vào tội phạm là vì cuộc sống kinh tế và chính trị ngày càng khó khăn. Nhưng mục sư Charles Conson nói với Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô rằng, cuộc sống khó khăn không phải là nguyên nhân chính của tội ác. Vấn đề không phải là kinh tế hay chính trị mà là tinh thần. Vị mục sư khuyên Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô nên đọc lại tác phẩm Anh em nhà Karamazov của văn hào Nga Fyodor Dostoevsky. Trong tác phẩm này, văn hào Dostoevsky ghi lại cuộc tranh luận sôi nổi của ba anh em Karamazov về nguồn gốc của tội ác trên thế giới. Cuối cùng, một người trong ba anh em đã thốt lên như sau. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu, thì mọi sự đều được phép. Mục sư Charles Conson nói với Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô như sau. Thưa ông, đây chính là vấn đề của quý ông. Liên Xô đã sống dưới chế độ vô thần 70 năm qua. Nhà nước Liên Xô đã nhồi nhét vào đầu óc dân chúng rằng không có Thiên Chúa, và dân chúng đã kết luận rằng mọi sự đều được phép. Không có Thiên Chúa thì chẳng có gì có thể ngăn cản được những khuynh hướng thấp hèn trong con người. Tội ác là điều không thể tránh được. Quý vị và các bạn thân mến, đầu thập niên 90, người Nga đã chứng kiến sự sụp đổ của một trật tự dân sự và xã hội xây dựng trên chủ nghĩa vô thần. Như Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị đã nhận xét trong cuốn sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng, khi Ngài suy niệm về lời tuyên báo của Đức Mẹ tại Fatima hồi năm 1917. Chủ nghĩa cộng sản sụp đổ vì sự yếu kém nội tại của nó. Biểu hiện rõ nét nhất của sự yếu kém nội tại ấy chính là chối bỏ Thiên Chúa. Hay nói chung, gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người. Ngày nay, người Nga hiểu được nhu cầu cần phải tái lập tôn giáo trong đời sống công cộng. Chế độ nào tự xây dựng trên sự chối bỏ Thiên Chúa và gạt bỏ tôn giáo ra khỏi cuộc sống con người cũng đều bị kết án vào chỗ diệt vong. Báo Sài Gòn Giải Phóng, trong số ra ngày 24 tháng 8 năm 1997, đã đăng mẫu tin ngắn như sau. Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều vụ vận chuyển hàng cấm. Từ đầu năm đến ngày 15 tháng 8 năm 1997, lực lượng hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 833 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó có các hàng cấm đồi trụy, và 2.780 cuốn kinh thánh. Chỉ nguyên mấy dòng trên cũng đủ để nói lên tất cả về tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do xuất bản. Đáng lý kinh thánh chí ít cũng phải được biết và tôn trọng như một án văn chương cổ điển, một giá trị văn hóa xã hội, trong đó kinh thánh bị coi là hàng cấm, dĩ nhiên sẽ chỉ có thể là mảnh đất màu mỡ cho không thiếu một tệ nạn nào mà thôi. Trong hồi ký Đêm giữa ban ngày, tác giả Vũ Thư Hiên đã đưa ra nhận xét thật chi lý như sau. Đó chính là sự tha hóa của con người, nó hiện diện trong mọi tầng lớp xã hội. Hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới tan rã chính là do sự tha hóa trong lòng nó, sự mục rửa chất người, hay nói theo cách của Lenin, do sự mất nhân tính đi đến chỗ cùng cực. Hệ thống này tan rã không phải trong thời điểm kinh tế suy thoái nhất của Liên Xô, mà tan rã vào thời điểm con người không còn chịu đựng nổi sự mất nhân tính đi đến chỗ cùng cực ấy. Nhân loại không còn có thể điều hòa được với nó. Trong thư gửi cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo dạo cuối năm 2002, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn cũng đã chỉ ra sự tha hóa ấy của xã hội Việt Nam hiện nay. Con người bị tha hóa khi chối bỏ sự thật về chính mình, khi loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống của mình. Thánh Thomas Tiến sĩ đã nói, con người bắt nguồn từ Thiên Chúa và chỉ có thể trở về với Thiên Chúa mà thôi. Đó là định mệnh duy nhất của con người. Lạy Chúa, Chúa là gia nghiệp và lẽ sống của chúng con. Xin cho chúng con luôn được sống dưới ánh mắt của Chúa và biết nhận ra hình ảnh của Chúa trong mọi người.
Con đi trên lối nhỏ nghe tiếng thở đất trời, yên vui thấy thiên bình tráng bóng ngài đứng đợi từ lâu, mong chờ tình con yêu thao.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 m. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours.